Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp vào cái phần chi môn cảnh huấn. Thì quyển thứ nhất của Tổ Quy Sơn dạy trong cái phần cảnh sách nhắc nhở đại chúng tu học, thì trong phần chánh văn đại chúng tu học, thì trong phần chánh văn: chẳng cần đem tâm cầu ngộ, chỉ cần tình không nương gá nơi vật, vật cũng không chướng ngại được người, mặc cho pháp tính trùm khắp, chẳng dứt, chẳng nói, nghe thanh thấy sắc là việc bình thường. Tức là qua cái phần này á, tức là qua cái phần này chỉ cho cái người công phu, mà cái người công phu tu về con đường thiền, nếu mà chúng ta có những cái kinh nghiệm á thì chúng ta mới thấy được cái phần này. Rồi nếu mà chúng ta học mà chỉ cần chúng ta hiểu về cái giáo á thì không có hiểu lời của Ngài dạy. Ở đây nói là chẳng cần đem tâm cầu ngộ. Thường thường là chúng ta thấy một cái điểm này nè. Hệ như ở khi mà chúng ta ở ngồi, tức là ở với chúng á, thì có những người tu bình thường, thường thường thôi. Tức là mình dùng cái từ tu cho qua ngày á. Nhưng mà có những cái niệm khởi lên là chúng ta chờ khi mà vào thất. Vào thất mình sẽ tu quyết liệt để mà ngộ đạo, nó gọi là đem tâm mà đợi ngộ, đúng không? Như ở đây thì mình tu có những bữa mình ngồi thiền, có những bữa không, mình cứ nghĩ khi nào có dịp nhập thất rồi chúng ta vào trong thất tu cho quyết liệt để chúng ta ngộ đạo, nó gọi là đem tâm đợi ngộ. Hoặc là mình tu lúc nào mình cũng mong mỏi có một cái gì nữa để cho mình ngộ vào cái chỗ mà thể tánh đó, đúng không? Đó cũng gọi là bệnh. Cho nên trong kinh Viên Giác tôi ghi trên bảng để chúng thấy là trong kinh Viên Giác Đức Phật dạy cái người tu thiền hay mắc bốn cái thứ bệnh, gọi là tác, chỉ, nhậm, diệt. Mà đợi khi nào thể nhập tánh Viên Giác thì bốn cái bệnh này mới liền. Thì đây tôi hỏi đại chúng, ở đây có ai thể nhập tánh Viên Giác chưa? Giơ tay lên. Đây, ở đây ai thể nhập? Nếu mà ở đây nói rất là kỹ nè, này thiện nam tử, vị thiện tri thức kia chứng nhập diệu pháp thì mới lìa được bốn thứ bệnh. Mà đây đại chúng mình chứng nhập chưa? Ở đây mình không có chứng nhập, rõ ràng là mình chưa chứng nhập, nhưng mà mình nhờ cái túc duyên là mình đi trên con đường này, mình nhờ thân cận các thiện hữu tri thức, phải không? Thân cận những vị đi trước, chẳng hạn như thầy tổ mình chỉ dạy cho mình biết để làm gì, biết để mình tránh, phải không? Cho nên qua cái phần này nè, bốn thứ bệnh là gì? Một là bệnh tác. Đức Phật dạy nếu có người nghĩ như thế này nè, làm tất cả muôn hạnh để thể nhập tánh Viên Giác, thấy không? Làm tất cả muôn hạnh để làm gì? Để thể nhập tánh Viên Giác. Xong tánh Viên Giác này không phải do làm mà được, cho nên gọi là bệnh. Hẹn như bây giờ mình nói là thôi bây giờ mình muốn thể nhập tánh Viên Giác là mình xây chùa, mình đúc tượng, mình làm tất cả các việc để có một lúc nào đó cái mình ngộ, phải không? Cho nên ba cái phần này chúng thấy khi mà ông vua Lương Vợ Đế mà ông hỏi Tổ Đạt Ma, chẩm là xây chùa nè, đúc chuông nè, độ tăng nè, làm tất cả việc thiện pháp, như vậy có công đức hay không? Như vậy công đức là gì? Công đức là cái tánh Viên Giác, hay nói khác hơn là tâm Phật của mình. Cho nên Tổ biết ổng là đang bị cái gì? Bệnh tác. Thấy không? Cho nên mình thấy á, những chư tổ nói ra không có lìa kinh. Hay một điểm đó, nói mình thấy nó không có dính dáng trong kinh đó, nhưng mà không có lìa kinh. À, cho nên Tổ Đạt Ma nói không có công đức. Cho nên ông vua Lương Ba Đếm gằn câu nữa, ông hỏi như vậy cái gì là công đức? À, chúng ta phải nhớ đi mà, cái gì là công đức? Trí thanh tịnh, cái thể nó quán lặng, tròn đủ ngay nơi tự thân, thấy không? Thì như vậy trí thanh tịnh, thể quán lặng là cái công đức, mà công đức đó tức là tánh nguyên giác. Thì như vậy ở đây là gọi là, nếu mà tạo tác một cái vấn đề nào đó, tạo tác để mà đến, hay nói khác hơn là thể nhập cái tâm Phật đều là bệnh này hết. Cái mình nghĩ, à, như vậy là khỏi cần làm, khỏi cần thu, thấy không? Bây giờ nghe Phật dạy rồi là bây giờ nè, khỏi cần làm nè, khỏi cần tu, khỏi cần sám hối, khỏi cần tọa thiền, khỏi cần lập hạnh, khỏi cần cái gì hết đó. Nếu mà chúng ta khởi nghĩ như thế, rớt vào trong cái bệnh gì? Bệnh gì? Nhậm. Nhậm tức là mặc kệ. Bởi vì sao? Hai nè, nếu có người nói như thế này, chẳng cần đoạn sanh tử, chẳng cần cầu niết bàn. Vì sao? Vì sao? Nếu biết trần gian là huyễn mộng thì niết bàn có lẽ cũng chiếm bao. Khỏi cần. Bởi vì trần gian là huyễn mộng mà, thì niết bàn cũng là chiêm bao thôi. Bởi vì sao? Phiền não tức bồ đề. Bây giờ không khởi không diệt mà, phải không? Mặc kệ, đói mình cứ ăn, khát mình cứ uống, ngồi thiền buồn ngủ gục xuống ngủ. Đó gọi là gì? Gọi là nhậm. Phật nói đây là cũng cái bệnh này, phải không? Bởi vì gì? Mặc kệ. Bởi vì tánh viên giác là gì? À, tánh viên giác là gì? Không niệm khởi diệt, mặc cho tất cả kia tùy các pháp tánh để cầu viên giác. Xong tánh viên giác này không phải là mặc kệ, cho nên gọi là bệnh. À, là chúng thấy mình bệnh cái nào chưa? Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy nè, khi Tôn giả A Nan Đà, để chúng nhớ cái câu chuyện đó không? Khi Tôn giả A Nan Đà làm một cái lễ cưới cô Tôn Đà Lị, tức là gọi là Hoa Khôi thành Ca Tỳ La Huệ, thì khi mà Đức Phật về, phải nói mình dùng cái từ là khi mà Đức Phật về bảo đi xuất gia, thì Tôn giả A Nan Đà gật đầu đồng ý. Mà khi mà gật đầu đồng ý như thế vậy đó, thì các vị đệ tử mới hỏi Đức Phật là Tôn giả A Nan Đà là không có nghe lời một ai hết, mà tại sao hôm nay á làm một cái lễ cưới mà cái cô Tôn Đà Lị này á là Tôn giả A Nan Đà rất là thương, rất là quý, mà tại sao mà nghe lời Đức Phật mà đi xuất gia, cả một vấn đề, mà chuẩn bị lên làm vua nữa? Phật nói sao? Sở dĩ mà Phật nói ai cũng nghe nó, kể cả A Nan Đà luôn, là do trong vô lượng kiếp á, Như Lai quăng lời sư trưởng, lập một cái hạnh đó. Lập cái hạnh gì? Quăng lời sư trưởng. Thấy không? Thì như vậy bây giờ nói thẳng điều luôn, nếu mà có chúng mình nói nghe, nói mình nói điều luôn, mình nói đi nói lại cho mình kiểm lại mình á, chắc mình đời trước hoặc là đời này mình nghe lời thầy mình, đúng không gì nữa? Cho nên gọi là tiên nè, tiên tắc kỷ, mà hậu thì tắc nhân. Trước là trách nơi mình, sau là mới trách người ta nha, nhớ nha. Đó cho nên đại chúng thấy chẳng hạn như á, ngày xưa ở chân không á, tôi xuống miền Tây cái quỷ bà Thượng này kể hoài luôn, tôi hay kể đó. Chúng ở chân không có mười mấy người à, phá đầu mà, phá đầu phá thứ hai mười mấy người thôi. Rồi sư ông Trúc Lâm á cắt cái quỷ đó, tôi không có nói tên, bây giờ quỷ đó còn ở Vĩnh Long á. Ở cái dịp xuống đó, gặp Vĩnh Long rồi hỏi, ai cũng biết đó. Các cái quỷ đó làm chi sự? Thì thầy này thầy ham tu lắm, thầy ham tu thầy nhất định thẳng làm thì từ chối. Và thượng nói một câu: nếu mà chú làm thì chú ở đây, mà chú không làm thì chú phải rời chỗ này. Thầy đó, thầy rời đi. Thầy nói á, khi mà thầy rời rồi đó, thì hiện bây giờ nè, thầy gần 75 nè, 75, 76 tuổi á, chưa có một vị thị giả nào mà giặt đồ cho thầy. Nhận người nào đến ở chừng 5, 2 năm là bỏ đi, giỏi lắm là 4 năm là bỏ đi. Mà đệ tử thầy rất là đông, mà bây giờ thầy ở mình nè. Thầy nói đây là cái gì? Cái quả mà trong đời này á, thầy không quăng lời sư trưởng, tức là thầy tổ, để chúng thấy không? Cho nên mà khi mà tôi nghe chỗ câu chuyện là tôi rất là sợ. Khi mà chúng tôi lên Trúc Lâm á, xong Trúc Lâm cắt chúng tôi qua bên Canada, biết rằng qua á, bị cái lực mình chưa đủ mà làm có được, thấy không? Mà sao quăng lời mình đi, chừng nào không được ông cụ cũng kêu về thì về, thấy không? Rồi khi mà tụi tôi về rồi đó, biết rằng ra làm nhà khách là tu không được, mà sao ông Trúc Lâm cắt ra làm nhà khách 2 năm, tụi tôi ra làm 2 năm đúng, làm tròn, phải nói là hoàn thành nhiệm vụ. Mà khi bên Canada tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mà thường nói là chú phải nhớ là qua đó là cố gắng là 1 năm là mua 3 căn nhà ở trên cái đồi. Tụi tôi qua chừng 4 tháng mua xong hết, thấy không? Tức là mình làm thành nhiệm vụ. Mà bây giờ để chúng thấy, tụi tôi mà nói có nhiều khi cũng, nhiều khi chúng đâu có nghe, là mình biết là đời trước hoặc là đời này cũng có, thấy không? Thì như vậy đây á, mình không phải mặc kệ mà gì. Đức Phật không phải là ngồi dưới cội cây Bồ Đề mà thành Phật, không phải. À, bây giờ tôi cây Bồ Đề tôi ngồi xuống xong thành Phật, phải không? Là phải đủ những ba la mật gì, những hạnh nguyện gì, những đại nguyện gì, rồi những cái bi nguyện gì, là đổ sanh như thế nào trải dài luôn, chứ không phải mặc kệ. Nhớ để chúng nhớ, phải mặc kệ. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là cái bệnh nhậm là mình hay bị mắc phải, mình không có lập hạnh, thấy không? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Nếu mà nói là mặc kệ, mình không có lập muôn hạnh á, thì để chúng thấy á, đời này á, thì mình tu cũng cho vui vậy thôi, rồi qua đời sau mình cũng tu cũng cho vui vui vậy thôi. Nó cứ lấp lửng. Người xưa ta dùng giống như là lục bình trôi sông vậy á, sáng trôi lên, chiều trôi xuống, mặc kệ mà. Mặc kệ là sáng nó trôi lên, chiều xuống, lấp lửng cái này. Mà nếu mà nói mà để mà thể nhập tánh viên giác về cái này á, là, đó là Phật dạy là bệnh. Cái thứ hai là gì? Thôi bây giờ mình nghe nói như thế là phải không? Mình nghe bây giờ là hai thứ này mình không có dùng nữa rồi. Bệnh tát, bệnh nhậm. Thì thôi bây giờ cái thứ ba là mình dùng bệnh chỉ là dừng hết. Nếu có người nói thế này, nay ta tự tâm hằng dứt các niệm, được tất cả tánh vắng lặng, bình đẳng, để thể nhập viên giác, xong tánh viên giác chẳng phải do dừng các niệm mà được, nên đó gọi là bệnh, thấy không? Chỉ là gì? Chỉ là dừng hết các niệm luôn, dừng hết mà niệm lên mà dừng chặt đứt luôn, chỉ thôi. Đó cũng là bệnh, thấy không? Là chúng thấy cái này nó khó không? Cho nên trong kinh Tiểu Bộ kể câu chuyện á, có một thầy tỳ kheo, khi mà nhận cái đề mục thiền của Đức Phật vào một rừng tu 3 tháng hạ đó. Khi tu 3 tháng hạ rồi, cái về trình Đức Thế Tôn bài kệ: luôn luôn chế ngự ý, trong tất cả mọi thời, chỗ nào chế ngự ý, chỗ đó được an vui. Chế ngự ý là dừng lại, chế ngự mà. Phật nói nếu mà ông mà lấy y cái bài kệ này ông tu á, càng thêm trói buộc. Rồi bắt đầu Đức Phật mới chỉ bài kệ này: luôn luôn chuyển hóa ý, trong tất cả mọi thời, chỗ nào chuyển hóa ý, chỗ đó được an vui. Thấy không? chuyển hóa chứ không chế ngữ. Giống như mình đứng trên một cái dòng sông mà nước nó chảy cuồn cuộn, mình thấy rác, thấy không? Nó trôi lên, nó trôi xuống. Nhìn ngắm dòng sông chứ không có được gì, không được vớt rác lên, mà không được chặn cái dòng sông này lại. Nếu mà chúng ta chặn dòng sông này lại, tức là chỉ, đó cũng là cái bệnh của người tu thiền. Dừng hết tất cả các niệm. Mà đại chúng mà học trong cái pháp Bảo Đàn Kinh đó, thấy không? Gì? Ngộ luân rất kỹ lưỡng, hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng khởi, bồ đề ngày ngày lớn. Thấy không? Cái lục tổ dạy sao? Vệ năng chẳng kỹ lưỡng, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ sanh, bồ đề làm gì lớn. Tu pháp đó khó dễ? Không có đoạn. Để chúng nhớ nhưng không có đoạn. Tư tưởng đâu có thật đâu mà đoạn. Phải không? Đoạn là mình thấy cái gì có thật, mà nó không có thực thể. Nó giống như là bóng thôi, cái bóng dáng mà. Phải không? Mà đối cảnh tâm cứ sanh là gì? Đây. Nghe thanh thấy sắc là việc bình thường. Thấy không? Chứ không phải mình bịt lỗ tai, không phải che mắt. Cho nên mình thấy là từ gì? À, bây giờ tôi tính ra nè. Bây giờ từ lục tổ phải không? À, lục tổ sanh ra quỷ nào? Nam Nhạc Hoài Nhượng. Từ ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng sanh ra Mã Tổ. Từ ngày Mã Tổ sanh ra ngày Bách Trượng Hoài Hải là đời thứ mấy? Bốn đời phải không? Từ ngày Bách Trượng Hoài Hải sanh ra ai? Tổ Bì Sơn. Không có mất nha, nhớ nha. Cho nên cái thiền của mình mà tu như thế nào đó, từ chư Phật đến dài dài đến mình dạy người ta cũng vậy, tức là gọi là chánh pháp đó. Cái chỗ này là rất là quan trọng với người tu thiền, thấy không? Không có đoạn trăm tư tưởng mà đối cảnh tâm cứ sanh. Tâm sanh là gì? Rõ ràng thường biết, chứ không phải là sanh là giấy niệm nha, nhớ nha. Giảng gì cô chừng đó nha, thấy không? Mà bồ đề làm gì lớn? Bồ đề đâu có mà lớn, nó nhỏ, thấy không? Bởi vì sao? Bồ đề bổn vô thọ, nhớ nha. Cho nên cái tinh thần của lục tổ chảy dài 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 xuống luôn, y cứ đó gọi là chánh pháp mình tu đó. Cho nên cái chỗ này á, thiền sư Quyền Giác dạy cho mình sao? Khéo khéo lúc dụng tâm, khéo khéo không tâm dụng, không tâm khéo khéo dụng, thường dụng khéo khéo không. À, y cứ vậy mình tu thôi chứ đâu. Cho nên tu thiền mà mình tu được rồi nhẹ nhàng lắm, thanh thản, tự tại, không có gì mà chối buộc hết đó. Nhưng mà nhớ nha, tự tại nhưng mà tùy lòng muốn, mà không ra ngoài phép tắc thì mới đúng, chứ không phải là tự tại muốn làm gì làm phải. Nhớ nha, nhớ chuyện đó nữa. Tức là mình tự tại, mình ung dung, nhưng mà không ra ngoài cái quy chế, không ra ngoài cái phép tắc của thiền môn. Chứ không phải tự tại là mình ăn thịt, mình uống rượu gọi tự tại, không phải. Tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc, đó là Khổng Tử nói khi 70 tuổi, thấy không? Thì như vậy, và cái phần này chúng ta thấy là cái bệnh chỉ là chúng ta học qua là kỹ rồi, phải không? Là đến bệnh gì nữa? Diệt. Nếu có người nói, nay ta nên đoạn hẳn tất cả phiền não, thân tâm hoàn toàn không, không sở hữu, huống là cảnh giới hư vọng của căn trần, tất cả đều vắng lặng để cầu nguyên giác, song tánh nguyên giác kia chẳng phải là tướng tịch diệt. Nên nói là bệnh, thấy không? Bởi vì lặng đối với động, mà cái gì thấy rõ được? Tịnh và động. À, chỗ đó chúng ta phải lưu ý cho đó. À, giống như Tổ Lâm Tế nói là con ngỗng chúa mà uống sữa trừ lại nước, gọi là khéo một chút thôi. Khéo một chút là chúng ta tu được, mà không khéo là chúng ta bị cái này. Đó, cho nên sự vận hành của tâm thức nó đòi hỏi gì? Dụng công. Dụng công không phải một ngày một giờ, mà hàng năm, rồi nhiều năm tháng. Rồi chúng ta đủ nhân duyên, chúng ta rớt vào trong cảnh giới này. Lần sau chúng ta sẽ học với thấy. Đó. Nếu mình tu được như thế thì tổ sơn như vậy nè, nếu tu được như thế thật không uổng phát áo pháp, thấy không? Nếu mình tu được như thế là thật không có uổng mặc cái áo này. Bây giờ để chúng thấy không, bây giờ mình so sánh cái ngày xưa mình ở ngoài đời đi, mình phiền não cái mình ra mình uống cà phê, mình nghe nhạc, rồi mình làm đủ thứ hết. Rồi bây giờ chẳng hạn như á, mình đi làm mệt nè, đó huynh đệ thấy á, ai người đời biết á, mình đi làm mệt đi, suốt một ngày mình đi làm mệt thì trong đầu mình nghĩ là 5 giờ chiều hoặc là mình đi uống cà phê, hoặc là mình đi uống bia uống rượu, hoặc là mình coi ca nhạc. Mình nói thẳng một điều, bây giờ dân Việt Nam mình trúng 90 triệu người mà bao nhiêu người đi tu, thì như vậy là cái hạnh phúc của thế gian có chứ không phải không? Cái hạnh phúc của thế gian có nhưng mà nó mỏng manh tạm bợ, nhưng mà cái hạnh phúc của thế gian là có. Nhưng mà người mình tu mà là mình lìa cái hạnh phúc thế gian, thấy không? Mình lìa cái hạnh phúc thế gian, nếu mà mình không tu được, hay nói khác hơn là mình không lìa 4 thứ bệnh này thì uổng đời tu của mình. Bởi vì sao? Cái hạn bây giờ mình làm suốt ngày mệt, 6:15 sao mình đi sám hối. Để chúng nói thẳng điều là bây giờ mình sám hối sướng hay khổ? Sướng hay khổ? Rồi bây giờ 7:30 cái mình lên ngồi thiền, mà lạ điều chẳng hạn như một tháng lần cũng đỡ ấy. Một tháng lần cũng đỡ đúng không? Mà ngày nào cũng như ngày đó, ngày nào cũng vậy thôi. Cứ sáng mình lao tác, tới chiều mình học pháp, không phải dễ đâu nha, phải không? Tôi hay kể chuyện mà đại chúng thấy á. Ngày xưa có cái anh này nè, ảnh là huynh trưởng ở một cái đạo tràng lớn á, ở Sài Gòn á. Rồi học thiền cũng hiểu, nói chung cũng hiểu chút chút, bởi vì hòa thượng giảng nói chung là giảng chạch hết rồi. Cho nên là ổng coi thường lắm, chỉ là ổng kính sư ông mình thôi, dưới là sư phụ một chiếu, kế là sư phụ Trúc Lâm. Còn mà chúng mà hàng cỡ hàng thông hàng đồ cho lên là ổng không ra gì hết đó. Lúc đó tôi làm nhà khách đó, cái ông lên ông xin ở 7 ngày, ông xin ở 7 ngày, cái mới cái 2 ngày ra ông gặp tôi, ông đảnh lễ ông xá, ông nói trời ơi bây giờ tôi mới phục với thầy, tôi xin lên ở 7 ngày mà ở 2 ngày mà tôi nhớ nhà nhớ cửa nhớ ông dùng một sư đồng nhớ luôn. Ông nói cái hiểu nó có đi đôi qua cái này ngồi vậy đó, cái hiểu nó qua cái hành được, thấy không? Nội gần đây nhất thôi nè, có những Phật tử điện lên đó, nói sao với thầy mà ở năm này qua tháng khác trong thiền viện con thấy cũng giỏi á, hỏi sao vậy, mới cách ly nửa tháng chịu nổi. Thấy không? Mà cách ly là nhiều người ta nói là nhà người ta không có thiếu thốn nữa đó. Cách ly là đầy đủ hết đó, cách ly mà Covid-19 á, thấy không? Đó có những người này lên đây chẳng hạn như gặp tụi tôi nói trời cảnh vật thấy đẹp quá thầy ơi, chắc con xin ở 10 ngày. Tôi hay kể mà ở mới có 4 ngày cái cầm điện thoại lên, má hả, má bệnh hả, để thu xếp về xong cái điện thoại lên sám hối tôi, nói thầy con nhớ nhà quá, lại con thèm thuốc quá, thật ra má con có bệnh. Thật ra má con có bệnh, thấy không? Cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là cái này á, mà nếu mà mình tu được, mình lìa 4 cái bệnh tá chỉ nhậm diệt là không uổng mang cái áo pháp này. Mà gì nữa, cũng là đền đáp 4 ơn cứu vớt 3 cõi, thấy không? Như đó thôi, mình tu như đó thôi, lặng lẽ âm thầm như đó thôi, là 4 ơn hôm bữa mình nói rồi đó: ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn tổ quốc, ơn đàn na thí chủ, ơn trời đất, ơn nhiều lắm, nhiều ơn lắm. Để tôi kể câu chuyện này. Vừa rồi có cái ông này nè, cái ông này ổng người nước Ý, 85 tuổi, ổng vào bệnh viện á, thở không khí sạch, Vì cái phổi ông yếu quá cho nên bác sĩ phải đưa không khí sạch cho ông thở ngày đêm. Khi ở một ngày một đêm xuất viện, ông nhận một cái lá phiếu tính tiền 5.000 euro. Ông cầm cái phiếu ông khóc, khóc như mưa luôn. Bác sĩ hỏi tại sao ông khóc, ông tiếc 5.000 euro phải không? Ông nói không, tôi không có tiếc 5.000 euro, tôi không tiếc. Mà tôi chợt tôi nghĩ lại, 85 năm nay tôi hít thở bầu không khí thiên nhiên mà tôi không biết, thấy không? Giờ để chúng thấy mình ngày mình tính đi, một ngày một đêm 5.000 euro, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền đủ thứ, tiền của thí chủ nhiều lắm. Bây giờ tiền bây giờ mình ở đây nè, bây giờ mình ở chẳng hạn như mình ở cái phòng này mát mẻ này là tính ra khách sạn một sao thôi, khách sạn một sao là một ngày đêm nhiều. Hít bầu trời không khí trong lành là bao nhiêu, mình tính ra đi. Nhưng mà mình tu được á là xong nữa, nếu tu được, phải không? Còn gì nữa? Cứu vớt ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đời đời nếu không lui sục, quả vị Phật ắt sẽ có ngày. Tức là đời nào mình cũng tu hết, mình phát nguyện đời nào cũng tu pháp này hết đó. Kể cả quý thầy, quý cô, cư sĩ, các nơi luôn đều thực hiện cái pháp này, không lui sục. Đến mức độ mà người ta nói là, để chúng coi trong cái quyển Thiền Quang Sách Tấn á, có những vị thiền sư mà tu á, tu mà bệnh kiết lỵ sắp mất rồi đó, các ngài mới lết lết đến bàn Phật phát nguyện, nếu mà cái đời này con chưa ngộ đạo mà bây giờ cái bệnh nặng quá, con chưa xong việc, thì lỡ con tạo trong cái đời quá khứ hoặc là đời này con rớt xuống địa ngục, hết cái nghiệp địa ngục nên gặp pháp này tu tiếp, thấy không? Đời đời nếu không lui sụp. Chứ không phải là bây giờ mình tu pháp này cái mai mốt cái mình nghe cái pháp khác lạ lạ cái mình tu. Mốt cái mình nghe pháp lạ lạ tu thì quả vị Phật có. Đến mức độ mà Lục Tổ nói sao? Gươm mà để ngay cổ luôn cũng không có lui sụp. Gươm mà để ngay cổ này, nói bây giờ mà ông mà tu pháp này tôi cứa cổ ông. Mà ông bỏ pháp này thì tôi không cứa cổ, cứa thì cứa. Dám không? Dám không? Dám không? Cho nên á, Đức Phật nói sao? Nếu mà mình có một cái tâm như thế này á, thì chắc chắn là người này sẽ chứng quả trong một ngày gần nhất. Mà ở đây á, Tổ nói là đời đời nếu không lui sụp, quả vị Phật ắt sẽ có ngày. Đến đi làm khách trong ba cõi, ra vào làm khuôn phép cho trời người. Mình đến trong cái cuộc đời này làm khách thôi. Làm khách là về dạo. Làm khách nghĩa là mình đến là mình cũng chủ, phải không? Tùy duyên mình đến cái cõi này, mình giúp tất cả các mọi người, gầy dựng tất cả các đạo tràng, phát một cái hạnh nguyện độ tất cả chúng sanh, đi xong là đi, xong là vũ áo ra đi vậy thôi. Rồi gì nữa? Làm khuôn phép cho trời người. Một pháp thiền này quả là tối diệu tối huyền, chỉ cần quyết tâm ắt không có dối nhau. Tức là nói chỉ cần pháp này thôi, rất là huy diệu, rất là thù thắng. Nếu mà mình á mà chỉ cần quyết tâm thôi thì ngài nói không có dối. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần này kỹ một chút. Ở đây nói là một pháp thiền này quả là tối diệu tối huyền. Kể cho đại chúng một câu chuyện. Ở trong Sơn Am Tạp Lục kể câu chuyện như thế này. Hòa thượng Cổ Đỉnh ở Kính Sơn, xuất gia khoảng mười mấy tuổi, 12, 13 tuổi, ngài xuất gia rồi. Một hôm ông thầy tướng đến, ông gặp ngài. Ngài đang quét sân này, ông thầy tướng nói: Ngày tu chứ cũng tu cho vui thôi. Tu cho vui thôi chứ cũng làm lợi ích cho ai hết đó. Rồi tu rồi quét lá đa, rồi đến cái ngày mà viên tịch thôi, chứ cũng làm lợi ích cho ai đó. Bởi vì á, Ngài có bốn cái tướng, mà bốn cái tướng này á, gọi là bốn cái tướng bằng hàng. Nhớ nha, bốn cái tướng bằng hàng. Bởi vì sao? Thứ nhất á, là cơ thể của Ngài á, khoảng chừng 1m4 mấy, chưa tới 50. Ở đây có ai không? 48-49 vậy thôi. Là một phải không? Thứ hai á, là cái môi của thầy á, túm lại. À, môi túm, răng thì hô, là hai tướng xấu rồi phải không? Môi túm răng hô. Tướng thứ ba là cái giọng nói của thầy ồ ồ khàn khàn. Tướng thứ bốn á, da thịt của thầy nó khô nứt nỉ ra, nứt ghê không? Gặp mình chắc mình buồn không? Thầy chúng thấy buồn không? Cho nên ở đây qua cái phần này á, mình dùng cái pháp mặc kệ là mình thua liền. Lập hạnh. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm tôi bệnh dữ lắm, bệnh khiếp luôn. Bệnh mà đến nỗi mà có một số thầy nói ông về nhà chứ ông tu này ông bệnh quá không được. Mà khi mà tôi nghe như thế là tôi lập hạnh liền. Hay như là ngày xưa mà tôi dạy bốn bộ lực, dạy bộ thứ nhất là bộ thứ hai dạy không được nữa, bị trục trặc, bị những cái vấn đề vậy đó. Nên tôi cũng phải đến trước Tam Bảo phát nguyện lập hạnh dạy hết bốn bộ, hay lắm. Cho nên Ngài nghe như thế Ngài có buồn, Ngài không có nói gì hết đó. Thì Ngài đến trước tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lập nguyện. Ban ngày á, Ngài đảnh lễ trì niệm, ban đêm thì thiền định. Đối với chúng Ngài giữ cái mức độ khiêm hạ khiêm nhường, dầu cho sau này mà chúng nhỏ vô Ngài tôn kính giống như Phật, ghê không? Đó thấy không? Cho nên là cái pháp thiền này nếu mà mình có cái tâm mà ngã mạng cống cao đức nha, để chúng nhớ đức. Ê, tôi kể câu chuyện là chuyện có thật nha, bản thân tôi luôn, tôi kinh nghiệm á. Ở đây là tôi chỉ dạy cho đại chúng thấy rút kinh nghiệm, chứ không phải mình kể xấu cái gì hết á. Người ta nói là 10 năm đọc sách, nhớ nha, 10 năm đọc sách không bằng nghe một lời người đi trước chỉ dạy. Nhớ nha, 10 năm đọc sách. Nghe một lời cái người đi trước chỉ dạy không bằng tự thân mình chứng nghiệm. Nhớ, mình chúng phải nhớ điều đó nha. Mình học sách cả 10 năm, 20 năm luôn bằng người đi trước ta chỉ. Hồi xưa ở Trúc Lâm có một cái vị thầy này tu giỏi lắm. Tin đại chúng xong hết rồi lên hỏi thầy Tú, thầy Bảo Tú này, hỏi có. Ở đây ai ngồi thiền bằng luôn, ngồi trang nghiêm luôn. Ba thời, hồi xưa là một thời một ngày hai tiếng, một buổi hai tiếng. Thầy ngồi phân phát luôn, ngồi như bức tượng vậy đó. Nói chung là khi mà ngồi thiền vậy có những điều nhập thất, được chút ít sở đắc. Phải nói là gì vậy? Cái từ đó cái thầy sanh tâm là coi thường nhiều người lắm. Sanh tâm coi thường. Rồi có những người mà thầy không thích, thầy xem thường nó mặt luôn. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều nha, cái tu này là cái quan trọng nhất là cái mặt hạnh, nhớ nha. Cái thứ hai nữa là cái gốc của ông này, ông tu bao nhiêu đời rồi, đại chúng phải nhớ điều đó. Đại chúng mình ngồi lề chút xíu, kể ngồi lề chút xíu. Ở trong Viễn Sơn Am tập lục có kể một câu chuyện á, ông thầy chủ trì, nhớ nha, ông thầy chủ trì, ông hàng ngày hàng đêm ông trì chú Đà La Ni. Bởi vì trong trì chú Đà La Ni có nói nếu mà trì đến cái giai đoạn mà gọi là tam mật tương ưng á thì bốn vị hộ pháp hiện ra. Nên ông trì ngày trì đêm, ông trì năm này qua tháng khác mà ông hiện. Cái một hôm đi ông đi xa, không, ông đi xa. Cái vị thị giả Sa Di á thấy ủa ông thầy mình ngày nào cũng đọc, không biết đọc cái gì. Cái cầm lên đọc. nó hẹn như là Nam Mô Tát Đà Ni Tâm Mi Tâm Bồ Đề, nó đọc câu vậy, ví dụ vậy. Tự nhiên bốn vị Hộ Pháp hiện lên chắp tay, thưa ngài, ngài cần cái gì? Bốn vị Hộ Pháp hiện lên mà, ngài, ngài cần cái gì? Ngài nói đây cái chợ này, cái chợ ngoài kia xa quá, thầy chờ tôi đi bộ xa quá, bây giờ bốn ông mà dời cái chợ sao mà sát chân núi đi cho nó gần. Thì vừa nói như thế xong rồi bắt đầu là mai sáng đúng cái ngày ông thầy chủ trì ông về, ông thấy ủa sao cái chợ gần núi. Chợ gần núi, ông hỏi tại sao mà bây giờ hồi xưa cái chợ sao giờ cái chợ gần núi. Cái hỏi thì giả, thì giả nói thì thấy thầy đập là con đập cái bốn ông thần hiện ra, còn con kêu ông dời đây, chú mày nói làm sao chứ. thầy đập á, cả 20-30 năm rồi ông thấy bóng dáng hết mà nói chuyện kỳ á, thôi bây giờ đập thử. Vừa đập lên cái bốn vị Hộ Pháp hiện lên. Thầy mới hỏi, ông hỏi là cái chú Sa Di này nè, sao mà đọc ông hiện lên mà tôi đọc ngoài ông hiện. Thì đúng, bốn vị Hộ Pháp nói sao? Cái chú này tuy rằng là cái đời này, mình thấy cái đời này thôi, nhưng mà 500 đời là tu hành rồi. 500 đời rồi, thấy không? Biết đâu ở đây là 100 đời, 200 đời, 300 đời mình biết. Mà mình nghe nói như thế mà ai đụng, ông đụng tôi chết nha, 200 đời đó, cũng chết nữa. Nên tu thiền hộ vậy đó, thấy không? Ai mà đụng nó, ông đụng tôi chết đó nha, ông thầy nó nói tôi là 500 đời nha, chết không? Đại chúng thấy chết không? Ngày xưa ở Thường Chiếu vậy, có một vị này mặt này sáng sủa lắm, ở đây mấy chú cũng bằng, mà hàng phổ á nha, hàng cũng lớn rồi đó. Tụi tôi là ké cái vị đó, Sa Di mà dễ thương lắm. Rồi tôi khi đó tôi làm nhà khách á, tôi làm nhà khách đó là lúc nào á là cũng có cái ông thầy chư khách kia, ông bắt cái chú đó đi trước. Ông nói cái vị này là Bồ Tát ấy, phải cho đi trước. Rồi bắt mấy thầy thì kheo đi sao, tôi nói ông giết người ta, cái này là thầy giết nó chứ không phải là thương nó. Giết nó đó. Mà nó sanh tâm ngã mạng là chứ, mà thật nó sanh tâm ngã mạng, ai nói gì cũng nghe hết. Rồi thời gian sau cái ra đời luôn, thấy không? Thì ý tôi nói dầm dầm này cho cái chỗ này cũng vậy nè. Thầy đó thầy thấy thầy tu được. Rồi trong chúng đều tán thán thầy hết, thầy ngồi thiền, thân tướng đẹp lắm, trang nghiêm giống như núi Tu Di đó. Cái đùng cái tôi qua Canada hàng năm, năm với một cái thầy khác thì về, thầy ở nữa. Cái mình tôi có mình nè. Mình tôi mình mà ở rừng núi nữa, cho nên bà thượng mới cắt thầy này qua. Để chúng thấy nè, cắt qua xong làm gì? Rồi thôi tôi thấy thầy tu cũng được mà, phải không? Đại chúng biết rồi, xưa tôi ở với thầy Tú vậy chứ, tôi thường hay nấu ăn lắm. Và tôi nấu ăn là dọn đồ lên nấu rồi ăn uống dọn hết buổi trưa mà sáng không vậy. Mà không hiểu cái nghiệp gì không biết, mà một lần thầy ăn xong rồi nha, thầy khát cục đờm vô cái bình bát. Mà tôi rửa 2-3 lần, tôi nói ông ăn dưỡng mới được nha, ăn vậy là không có tốt. Mà thầy cười thầy bỏ thầy đi. Ở với tôi được 7 tháng cái đòi về, sư ông Trúc Lâm nói nếu mà về là sư ông từ luôn có được về. Thầy cãi thầy về sư ông cho gặp mặt. Buồn quá. Ra đời. Đó, bây giờ có đứa con khổ khủng khiếp luôn, thấy không? Cái này là mình phải lưu ý, cho nên Phật nói là chừng nào ông chứng A La Hán ông mới tin tâm của ông. Chưa chứng mà sanh tâm ngã mạng nên là chết. Mà cái pháp ngã mạng này là thiêu đốt vô lượng công đức. Không những đời này mà nhiều đời nữa, nhớ nha, đại chúng nhớ điều đó. Nó không phải dễ đâu. Thì bây giờ ra rồi á, đại chúng thấy là khi mình ra ngoài đời rồi thì sao? Đâu phải mà chỗ nào cũng hiền lành như trong thiền viện, nhớ kỹ, không phải. Cái môi trường đời nó khắc nghiệt lắm, phải không? Đại chúng thấy không? Đời khắc nghiệt không? Cái môi trường đời nó khắc nghiệt gấp trăm, gấp ngàn lần ở đây luôn. Ở đây mà đại chúng thấy mình vài mình được những người đi trước chỉ dạy cho mình còn phước. Nhớ nhưng còn phước. Đây kể câu chuyện vui nha. Chuyện vui là chúng ta hay kể lắm. Và đời nhà Tống cái hai người này chơi thân nhau lắm. Chơi rất là thân. Một hôm ấy, cái người bạn nói, ông biết 1 + 1 = mấy không? Này nói 1 + 1 = 2. Không phải. Một cộng một là ba. Bây giờ đại chúng nói là một cộng một mấy? Một cộng một bằng hai là một, một bằng ba. Mà người bạn nói ông sao vậy? Ông xưa giờ là một cộng một bằng hai với một bằng ba. Không, một một ba. Cãi qua cãi lại cuối cùng cái đem lên ông quan huyện xử. Rồi hai người nói bây giờ nè, tôi nói là một cộng một bằng hai là đúng hay là một cộng một bằng ba là đúng? Ông quan huyện nói sao? Cái thằng mà nó nói một cộng một bằng ba là đúng, thưởng cho mày đi về. Còn mày nói một cộng một là hai là sai, đánh mày 50 roi. Ngày nắng xong rồi chịu hết nổi rồi. Bây giờ ông đánh tôi đau quá rồi. Bây giờ tôi thắc mắc lắm. Hỏi thắc mắc cái gì? Tại sao một cộng một bằng hai là đúng mà ông đánh tôi, mà cái thằng bạn tôi nó nói một cộng một bằng ba là sai mà ông thưởng nó? Thì ông quen ông nói sao? Tao đánh là đánh cái ngu của mày á. Mày biết nó nói sai rồi, nó ngu rồi mà mày cãi chi? Thấy không? Mày biết nó nói sai rồi mày cãi chi cho cực? Là tao đánh là đánh cái ngu của mày á. Rồi này nó thôi bây giờ ông nói gì cũng được đi. Ông nói cũng được đi, nhưng mà ông phải dạy cho nó biết. Dạy cho nó à, một cộng một bằng ba là chật. Thì ông phải dạy cho nó. Mà tại sao ông dạy ông còn thưởng nó nữa? Đó, mày cũng tài lanh nữa. Tao dạy chắc chắn là nó không nghe, mà mày nói nó cũng nghe. Thì thằng này nói như vậy để ai dạy? Để cuộc đời dạy cho nó. Mày đừng có trang vô làm chi. Thấy không? Thì như vậy bây giờ mình ở trong này may mắn rằng mình được Đức Phật đưa ra những cái giới luật, giới điều, thầy tổ chế ra quy chế, mình còn phước. Mình hết phước là ra ngoài đời thôi, đời nó dạy mình đủ chuyện hết đó. Nghiệt ngã lắm chứ phải, thấy không? Ý tôi nói cũng vậy. Cái vị này tuy rằng cái tướng thấp kém, mà ngài phát nguyện ngài thiền định ban đêm, ban ngày thì đảnh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, dùng cái pháp khiêm hạ với tất cả mọi người. Ai nói cái gì cũng cười cũng vui, ai nói cái gì cũng bình thường hết. Đại chúng tin chứ? Đây nè, đây mình chứng kiến luôn. Về hỏi thầy Bảo Tú ngày xưa là cái giọng có thẳng thắn gì đâu, cái giọng thẳng thắn gì đâu. Ngày xưa thầy Hoài Thường Chiếu là cái giọng của thầy nó lạ lắm, cái giọng có thẳng thắn mà thanh tao mà tụng kinh như bây giờ đâu. Đại chúng tin chừng nữa về hỏi ông thầy Bảo Tú. Cái giọng là phải nói là ai cũng nói ồ cái giọng này là kỳ cục lắm. Nhưng mà bây giờ tại sao vậy? Thấy không? Đó, thầy sống rất là bình đẳng với mọi người, khiêm hạ tu tập chuyển gì, thấy không? Chuyển cái giọng đó. Không phải gì, tôi chứng kiến luôn mà, tôi chứng kiến từ mà tôi cái tập tôi là gì? Cái tập tôi hay theo dõi. Theo dõi gì? Tôi thấy cái người đó như vậy mà bây giờ họ tu cái hạnh vậy, mình theo dõi cái nhân quả Đức Phật nó có đúng hay không? Cái pháp mà Đức Phật nói như thế có đúng hay không? Tôi tu không phải tôi lớt lớt đâu nha. Tôi theo dõi từng người á. Hồi xưa tôi ở chúng. Thì quá trình á, là cái vị này á, mà tu tập như thế, 20 năm cái tướng biến mất luôn. Khỏi cần thẩm mỹ viện nha, nhớ nha. Khỏi cần thẩm mỹ viện, môi tự nhiên giãn ra, răng khép vô. Để chúng tin ra mà lên cái chùa Long Thiền ở Đồng Nai á, có một cái tháp của sư bà, mà nhìn vô là cái tướng là hòa thượng cho bác sư bà. Khi mà sư bà mất á, chuyển thành tướng hòa thượng luôn. Ghê không? Chuyển thành tướng hòa thượng luôn, râu đồ mọc đó, tự nhiên luôn, chụp hình ta để trong cái tháp luôn. Từ cái tướng sư bà mà chuyển thành cái tướng hòa thượng, có luôn, tôi coi tôi giật mình đó. Ở đó mà đi lên Long Thiền coi đó. Thấy không? Chuyển hết luôn chứ không phải. Môi nè, môi giãn tự nhiên, răng ẩn kín, tiếng đầy đặn lưu lót, da dẻ trơn láng hồng hào. Một hôm gặp lại thầy tướng, ông ta liền nói: tướng của thầy hôm nay chẳng phải như ngày xưa, đường âm đức của thầy đã đủ, thầy đang ở địa vị vinh hiển, nếu mà ở ngoài đời á chắc chắn sẽ làm đến cái chức là tể tướng. Ghê không? Này, nhưng mà thầy tu á thì sau này sẽ chấn hưng tông phong. Cái tông phong mà thịnh hành á là cũng nhờ như thầy. Thì quả tình năm đó thầy ra giáo hóa trụ trì các tổ đình lớn như Thiền viện Long Giáo, Thiền viện Bảo Đà, Trung Trúc Kính Sơn, tông phong thịnh hành một đời luôn. độ đệ tử ngộ đạo khắp thiên hạ, thấy không? Rồi chúng nghe mình sởn tóc gáy. Nên ở đây mà ai mà có ngã ngã, tôi nói không xong, thiệt. Mình làm gì cũng được gì hết đó. Mình nhìn nhiều khi mình đi đi mình nhìn lên coi chừng đạp cốc rắn nó chết này, mang tội sát sanh nữa, phải không? Nhưng cái tâm mình hạ xuống cái. Đại chúng thấy không? Cái bông lúa nó chín đó. Cái bông lúa nó chín là gì? Cái bông lúa mà nó mà chưa chín thì nó thẳng lên nha. Mà mình theo dõi cái bông lúa nó chín đó là nó xuống, ngấp xuống. Chuẩn bị mà gặt hái cái bông lúa nó chịu xuống. Rồi bây giờ đại chúng thấy không? Người ta cày làm lúa mạ đó, phải không? Cấy mạ là lùi hay là tiến? Lùi hay tiến? Lùi không mới được chứ, tiến là chết. Tay cầm mạ non cấy xuống ruộng, lùi bước là đang tiến lên. Thân tâm thanh tịnh ấy là đạo, lùi bước đó chính là đang tiến lên. Thấy không? Lùi bước là tiến lên. Thấy mình lùi là mình tiến chứ không phải lạ gì á. Mà trong nhà tu nói là lùi là sức mạnh. Đó, trên cái phần này để chúng thấy không? Một pháp thiền này thôi, quả là tối diệu tối hiền. Đó. Rồi. Cho nên á, thiền sư Bạch Ẩn Vệ Hạc, mà khi mà ngài đọc qua cái đoạn này á, ngài tán thán như thế này nè. Trong cái bài Tọ Thiền Hòa Tán Ca, tức là tán thán về cái hạnh mà tu tập tọa thiền. Thiền định của đại thừa vượt lên trên mọi lời tán thán. Thiền định nói khác hơn là thiền tâm đó. Tán thán đến được. Hẹn như có những người nào vào thất rồi ra bây giờ trình nó trình nữa thôi chứ trình hết được. Giống như mà bây giờ người ta nói là người giống người câm mà ăn mật vậy á. Hẹn người đó bị câm á, ta ăn mật đi, hỏi mật ngọt không? Nó không được, thấy không? Hỏi sao? Bây giờ người câm mà ngủ mớ, hỏi ông mơm thấy cái gì? Nó không được luôn, câm mà. Thì cái pháp thiền này nó cũng vậy đó. Đến cái chỗ mà vi diệu, tịch lặng, chỉ có người đó cảm được, nó không được. Cho nên á, ông Tô Đông Pha mà khi mà ông nhận được chỗ này rồi, ông làm bài kệ sao? Khê thinh tận thị, quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bất quạn tứ thiên kệ, tha nhật như hà cử tở nhân. Tạm dịch nè: tiếng khe quả thật, lưỡi rộng dài. Tức là một đêm đó ông đến một cái khu rừng, ông nghỉ chân. Mà khi mà nghỉ chân các ông tổ thì ông cảm được chỗ này, ông làm một bài kệ. Tức là tiếng khe quả thật, cái lưỡi rộng dài của Đức Phật, nước chảy xuống này, giống cái lưỡi của Đức Phật rộng dài. Sắc núi đâu không thân thanh tịnh, tức là một màu sắc núi đều là pháp thân thanh tịnh hết. Đêm về tám vạn bốn ngàn kệ, hôm khác làm sao nói với người. Thấy không? Hôm khác nói không được. Nói là mình đem cái chuyện quá khứ mình nói rồi, nói không được. Cho nên đến cái chỗ này á, thì tổ về khả chỉ có bước ra đảnh lễ thôi. Thấy không? Rồi ngài Di Ma Cận sao? Bật tiếng thôi. Cho nên đại chúng thấy mà thiền sư đã địa không? Ai mà đến hỏi thế nào là Phật này đập. Ngài mới nói, ngài đập. Cái một hôm cái một số người nó bây giờ giấu cái gậy, ông coi thử ông đập cái gì. Cái giấu cái gậy. Vừa giấu cái gậy xong hỏi: "Hòa thượng thế nào là Phật?" Ông nhìn lại mất cái gậy, ông há họng lên cái xong. Mất cái gậy là há họng chứ, phải không? Nhìn qua cũng có gậy, nhìn lại cũng có gậy. Trời, mấy đứa nhỏ giấu rồi. Há miệng lên. Nó nói không được. À, cho nên gọi là thiền định của đại thừa là nói không được. Thì như vậy, một pháp thiền này, chúng ta nếu mà tu được á, là đi từ có vào không. Từ không tức là có. Tại sao gọi là từ có vào không? Từ chúng ta đang ở sắc giới hiện tượng phàm phu là có. Chúng ta tu tập, chúng ta lìa bốn bệnh này, gắn gỗ tu tập, tức là thể nhập không. Rồi từ cái không này, chúng ta không bỏ mặt các chúng sanh đi vào có. Hay không? Thì như vậy là trả được bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Cái tu thiền của mình là như thế. Mình ngồi đây á, chỉ cần đại chúng thấy á, chỉ cần một số đông mà ta ngồi thiền thanh tịnh, ta khởi những cái, mình dùng cái từ là khởi, gửi những cái lá thư, gửi lá thư. Gửi lá thư là gì? Gửi thư là gì? Từ cái bản thể diệu tâm ta khởi ra những cái thông tin thiện pháp đến tất cả mọi tất cả mọi nơi, thì từ từ cái bệnh dịch nó sẽ hết. Cho nên vừa rồi ấy, một cái vị mà một vị thiền sư ở Thái Lan á, kêu gọi tất cả mọi người toàn thế giới ngồi thiền để mà khởi cái tâm từ cho những cái con virus này nó biết thôi, mấy ông đừng có lấy quán trả quán chi nữa, thì trả hoài nó cũng hết, thôi lui đi, thấy không, lui một bước đó, cái nghe được cái nó thấm từ từ bệnh nó từ từ hết à, tin điều đó đi, từ từ hết đó. Rồi bây giờ để ráng lại cái đoạn này á, tôi kể cho đại chúng trong tiết đậu tụng cổ tập có một câu chuyện như này. Một hôm thiền sư Trường Sa đi dạo núi, khi trở về cổng thì cái ông thủ tọa là coi chúng á, ông mới hỏi như thế này: Hòa thượng đi đâu về? Hòa thượng đi đâu về? Thì thiền sư Trường Sa đáp: Đi dạo núi về. Thủ tọa hỏi: Đến chỗ nào mới trở về? Ông thủ tọa này ông hỏi thiền sư Trường Sa cảnh sầm, hỏi cái ý gì? Hỏi cái ý là hòa thượng đạt đến cái cảnh giới nào rồi, bây giờ hòa thượng trở lại cái cuộc đời mà độ sanh, thấy không? Này gặp mình á, gặp mình là mình nói này nói kia là mình dính rồi. Nhưng mà thiền sư trả lời nè: Lần theo dấu vết cỏ thơm đi, theo gió qua rơi lại trở về, thấy không? Cỏ thơm dụ cho gì? Cỏ thơm dụ cho sắc giới, hiện tượng sắc giới, hiện tượng nó phơi bày đó hết, thấy không? Nhưng mà gì? Tức là phơi bày đó hết ở trong cái cảnh giới có mà tu tập thể nhập tánh không, mà ở trên cái không này không dính mắc cái không. Các thầy sư trả lời rất là hay, thấy không? Từ phàm vào thánh, rồi sau đó gì? Không trụ vào cái chỗ trầm không trệ tịch, phát khởi lòng từ độ chúng sanh. Cho nên gọi là theo gió qua rơi lại trở về. Nhưng mà ông thủ tọa này ông cũng tha luôn, ông sợ làm sao? Ông nghe đồn thiền sư Trường Sa cảnh sầm là cái cơ phong dữ lắm. Bây giờ sao mình hỏi tiếp nữa? Thủ tọa hỏi: Như vậy là rất giống thời tiết mùa xuân. Tức là thầy trả lời như thế nó cũng không ra ngoài cái thế giới hiện tượng, vẫn còn đang thế giới hiện tượng. Thấy gì? Thấy cỏ thơm, thấy lối về, tức là vẫn còn thế giới hiện tượng, thấy không? Thì thiền sư Trường Sa trả lời: Hơn cả giọt sương thu trên lá sen, thấy không? Cái chỗ mà tôi đi, chỗ mà tôi đứng, chỗ tôi nằm, tôi ngồi, chỗ tôi chứng nhập từ cái hiện tượng qua cái chỗ không giới đó, từ cái phổ độ chúng sanh, từ tôi làm tất cả mọi cái, giống như là cái sương mùa thu nó rớt trên lá sen, dính không? Không dính. Tinh thần vô sẽ đắc nằm chỗ đó, làm mà không thấy mình làm mà không thấy mình làm, tự nhiên mình biết mệt mỏi. Ở chúng chẳng hạn như sáng mình bứng cái cây mà mình thấy mình bứng cây hết á, bứng cây xong khỉ rìa. Còn mình bứng cây mà trong đầu mình nghĩ còn cây thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, nó chết luôn, xỉu luôn, xỉu tại chỗ luôn, thấy không? Cho nên tinh thần của thiền là vô sở đắc, từ việc làm, từ cái công phu, từ cái phổ độ chúng sanh, tất cả mọi cái đều vô sở đắc hết. Cho nên ngài nói rất là kỹ. Cho nên sau này á, thiền sư Phật Giám Vệ Cần ngài làm một cái bài kệ, bài thơ ngài tán thán á: Không lời từng riêng bước, gặp người mở miệng ngay, trước theo cỏ thơm đến, sau theo hoa rụng về, nắng đỏ xiên sương mỏng, rêu xanh nền khói mờ, nếu theo câu thơ hỏi, đánh mất tài Trường Sa. Nếu mà mình theo câu này mình nghĩ là mình nói nó như vậy, tức là đánh mất đi cái thể dụng, thấy không? Thể dụng hiện tiên đó. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần một pháp thiền này quả là tối diệu tối hiền đó. Thì chúng ta học kỹ cái phần này, có những cái đoạn mà chúng tôi lướt là nó cũng không có quan trọng, có những vấn đề mà tôi nhấn mạnh kỹ là bởi vì mình là hành giả tu thiền, nhớ nha, Hành giả tu thiền là chúng tôi ráng cố gắng để mà chia sẻ thêm về cái phần tu tập, phấn khởi, phấn khích, chứ không phải mình là học giả. Nhớ nha, hành giả khác mà học giả là nó khác. Đó. Thôi chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiền đổ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp mong ma vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện thành.